Thiền sư Quảng Nghiêm, mở ngoặc 1121 đến 1190, đóng ngoặc đời thứ 11, Thiền phái Vô Ngôn Thông, mở ngoặc vào thời vua Lý Cao Tông, đóng ngoặc. Thuyết giảng Thượng tọa Thích Nguyên Tạng. Bài trình pháp cư sĩ Quảng Tịnh Tâm và cư sĩ Huệ Hương. Diễn đọc cư sĩ Diệu Danh. Lòng nhạc cư sĩ Quảng Phước, Quảng Tịnh. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, hôm nay thứ bảy, mùng 6 tháng 11 năm 2021, tức mùng 2 tháng 10 Tân Sửu, chúng con được học về Thiền sư Quảng Nghiêm 1121 đến 1190, đời thứ 11, Thiền phái Vô Ngôn Thông. Sư phụ dựa theo tài liệu gốc Thiền sư Việt Nam do Hòa thượng Thích Thanh Từ biên soạn và ấn hành tại Việt Nam vào năm 1972. Pháp thoại hôm nay là bài giảng thứ 307 của sư phụ, bắt đầu từ mùa cách ly do bệnh đại dịch COVID-19 đầu tháng 5 năm 2020. Sư họ Nguyễn, quê ở huyện Đan Phượng, mồ côi cha mẹ từ thuở bé, theo học Phật Pháp với người cậu là thầy Bảo Nhạc. Sau khi thầy Nhạc qua đời, sư đi hành cước bốn phương, viếng khắp các nơi thiền tứ, nghe thiền sư trí thiền giáo hóa ở chùa Phúc Thánh, Hạt, Điển Lãnh. Sư liền đến đây tham vấn, sư phụ giải thích. Sư Quảng Nghiêm mồ côi cha mẹ từ thuở bé, sư theo học Phật Pháp với người cậu là Bảo Nhạc. Khi cậu qua đời, sư đến tham học với thiền sư trí thiền ở chùa Phúc Thánh. Một hôm, nhân nghe trí thiền giảng ngữ lục của ngài Tuyết Đậu, đến chỗ Đạo Ngô và Tiệm Nguyên đến nhà người điếu tang đối đáp về vấn đề sanh tử, sư có sở đắc liền hỏi một câu thoại đầu ấy, người xưa nói ở trong sanh tử lại có lý hay không? Thiền sư trí thiền đáp, người nhận được lý này chăng? Sư thưa, thế nào là lý không sanh tử? Thiền sư trí thiền, chỉ ở trong sanh tử khéo nhận lấy. Sư trình bạch, đạt vô sanh rồi. Thiền sư trí thiền bảo, vậy thì tự liễu. Ngay câu nói này, sư càng thấu suốt lại hỏi, làm sao bảo nhậm? Thiền sư trí thiền dạy, đã liễu ngộ lại đồng chưa hiểu. Sư sụp xuống lại tạ ơn. Sư phụ giải thích, thiền sư Quảng Nghiêm đến chùa của sư phụ trí thiền tu học. Lúc đó ngài trí thiền đang giảng về công án thiền, Đạo Ngô và Tiệm Nguyên đi đám tang. Con cảm ơn sư phụ kể lại câu chuyện lý thú này. Một ngày kia, thầy trò thiền sư Đạo Ngô và Tiệm Nguyên đi đám tang. Đệ tử Tiệm Nguyên vỗ vào quan tài, sống sao chết sao? Sư phụ Đạo Ngô nói, không bảo là sống, ma cũng chẳng bảo là chết. Tiệm Nguyên nói, tại sao lại không? Đạo Ngô nói, không nói là không nói. Đám xong, trên đường trở về chùa, đệ tử Tiệm Nguyên thưa, hòa thượng mau nói cho con, nếu không con sẽ đánh hòa thượng đó. Sư phụ Đạo Ngô nói, đánh thì cứ việc đánh, nhưng mà nói vẫn không nói. Tiệm Nguyên bèn đánh sư phụ. Khi về đến chùa, sư phụ Đạo Ngô bảo, Tiệm Nguyên con nên rời khỏi đây, nếu thầy tri sự biết việc này, con sẽ không được yên thân đâu. Ngài Tiệm Nguyên đành phải rời khỏi sư phụ và cất một cái am ở nơi khác để tu. Trong lòng ngài vẫn cứ miệt mài tìm câu trả lời, tại sao không phải sanh, không phải tử? Vì sao sanh tử đều không nói? Cho đến một đêm kia, khi nghe am bên cạnh tụng kinh Phổ Môn đến câu, ưng dĩ tỳ kheo, tỳ kheo ni, hưu bà tắc, hưu bà di thân nhi đắc độ giả, tức hiện tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, thân nhi vị thuyết pháp. Có nghĩa là nên dùng thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di để được độ. Liền hiện thân tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di để mà thuyết pháp. Ngài Tiệm Nguyên liền tỉnh ngộ. Sau đó, Ngài Tiệm Nguyên đến gặp Thiền Sư Thạch Xương kể lại câu chuyện trước kia. Thiền Sư Thạch Xương nói, không bảo là sống mà cũng chẳng bảo là chết. Tiệm Nguyên nói, tại sao lại không? Thạch Xương nói, nhất định không. Ngài Tiệm Nguyên nghe thế, hoát nhiên đại ngộ, liền quay trở về chùa xưa để sám hối với sư phụ Đạo Ngô. Nhưng năm ấy, sư phụ đã viên tịch. Sư phụ giải thích, đứng về mặt hiện tượng thì thấy có sanh, có tử, nhưng về bản thể thì tuyệt đối không có sanh, không có tử. Trên tâm Phật tánh không có đối đãi, nên không còn sanh, không còn tử nữa. Sư phụ Đạo Ngô không trả lời điều này vì muốn giúp cho đệ tử Tiệm Nguyên tự nhận ra thể tánh của mình, thậm chí còn chấp nhận hy sinh bị đánh. Nhưng đệ tử đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng ấy. Ngày nay, Ngài Quảng Nghiêm căn cứ vào câu chuyện trên mà hỏi một câu, thế nào là lý không sanh tử? Sư phụ Trí Thiền khai thị, chỉ ở trong sanh tử khéo nhận lấy. Ngài Quảng Nghiêm ngay khi câu nói của Thiền Sư Trí Thiền, Ngài liền hoát nhiên đại ngộ, nhận ra được lý không sanh tử. Sư phụ nhắc lại lời dạy của Lục Tổ Huệ Năng về vấn đề này qua bài kệ: Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế gian mịch bồ đề, kháp như cầu thố giác. Có nghĩa là Phật pháp trên thế gian không thể rời thế gian mà giác ngộ, rời thế gian tìm giác ngộ, giống như tìm sừng thỏ. Chúng ta chỉ có thể tìm được hạnh phúc trong đau khổ, lấy nước trong nước đục, tìm bồ đề phiền não, tìm niết bàn trong sanh tử. Đó là chân lý nhiệm màu của Phật giáo. Từ đây tiếng sư vang khắp Tùng Lâm. Trước sư đến chùa Thánh Ân ở làng Siêu Loại dừng trụ, binh bộ thượng thơ Phùng Giáng Tường nghe danh kính mộ, thỉnh sư về trụ trì chùa Tịnh Quả do chính ông lập. Nơi đây sư Xỉn Dương tâm chỉ, thiền giả đến học đều được lợi ích. Một hôm, đệ tử nhập thất là Thường Chiếu đem kinh Kim Cang hỏi, pháp Như Lai đã được, pháp này không thật không hư, ấy là pháp gì? Sư đáp, ngươi chớ hủy bán Như Lai. Hòa thượng chớ hủy bán Như Lai, kinh này là ai nói? Hòa thượng chớ đùa với con, đâu không phải là Phật nói sao? Nếu Phật nói, vì sao trong kinh lại nói? Nếu nói Như Lai có nói pháp, tức là hủy bán Phật. Thường Chiếu không đáp được. Sư phụ giải thích, đệ tử nhập thất là hành giả giỏi, đã kiến tánh phần nào được sư phụ chọn cho vào thất thưa hỏi. Đoạn đối đáp giữa Ngài Thường Chiếu và sư phụ Quảng Nghiêm về kinh Kim Cang rất kỳ đặc. Ngài Thường Chiếu đem kinh Kim Cang hỏi, pháp của Như Lai không thật không hư là pháp gì? Sư phụ Quảng Nghiêm nói, cuối kinh Kim Cang có câu, nếu có Như Lai nói pháp là phỉ báng Như Lai. Ngài Thường Chiếu bế tắc, nín lặng trước lời khai thị của sư phụ Quảng Nghiêm. Đức Thế Tôn đã từng nói trong 45 năm, ta chưa nói lời nào, những lời Phật giảng như chiếc bè giúp đưa chúng sanh qua bờ bên kia. Khi qua tới bờ là đã đạt được giác ngộ, ra khỏi vòng sanh tử luân hồi thì bỏ chiếc bè lại. Chiếc bè là kinh điển, là giáo pháp, là phương tiện, là ngón tay chỉ mặt trăng. Sư phụ giải thích lời Ngài Tu Bồ Đề thưa hỏi Đức Thế Tôn, nếu có người nam người nữ phát tâm cầu đạo vô thượng Bồ Đề thì nên an trụ tâm như thế nào và hàng phục tâm như thế nào? Muốn hàng phục tâm là hàng phục ma quân trong tâm, là phiền não, là vọng tâm của chính mình. Sau khi hàng phục được vọng tâm thì tâm được an trụ, không có chỗ để trụ, tâm tự tại giải thoát. Có vị tăng hỏi: thế nào là pháp thân? Sư đáp: pháp thân vốn không tướng. Tăng hỏi: thế nào là bát nhã? Sư đáp: bát nhã không hình. Tăng hỏi: thế nào là cảnh tịnh quả? Sư đáp: cây thông cây thu bên ngôi mộ xưa. Tăng hỏi: thế nào là người trong cảnh? Sư đáp: một mình ngồi bịt miệng bình. Tăng hỏi: chợt gặp tri ân làm sao tiếp? Sư đáp: tùy duyên nhướng đôi mày. Tăng hỏi: thế ấy là cháu chắc kiến sơ, là con Âu Tông. Sư đáp: người ngu nước sở. Vị tăng không đáp. Sư phụ giải thích: pháp thần không tướng là chân tâm, là Phật tánh. Bát nhã không hình là trí tuệ. Tịnh quả là ngôi chùa do Ngài Quảng Nghiêm trụ trì. Ý người hỏi muốn biết: trong cảnh giới của Thiền sư Quảng Nghiêm có gì? Ngài bảo là cây thông, cây thù, ngôi mộ xưa là cảnh giới tịch tĩnh, lặng lẽ. Người trong cảnh ngồi im lặng vô ngôn, mở ngoặc, bịt miệng bình, đóng ngoặc. Những đôi mày là biểu trưng cho diệu dụng hiện tiền. Đã hiểu ý, đã cảm thông mà không cần phải mở miệng. Chùa Kiến Sơ là chùa tổ của thiền phái vô ngôn thông. Đến ngày 15 tháng 2 năm Canh Tuất 1190, sư sắc tịch liền nói kệ: hưu hướng Như Lai. Lề tịch mới bàn câu tịch diệt, được vô sanh sau nói vô sanh. Làm trai có trí sông trời thẳm, chớ dẫm Như Lai vết đã qua. Bản dịch của Nguyễn Duy: có ham thì hãy làm thinh, trải vô sinh luận vô sinh kiếp người. Làm trai trí cả tung trời, đừng lao theo vết chân thời Như Lai. Bản dịch của Nguyễn Đức Vân Đào Phương Bình: thoát tịch diệt xong bàn tịch diệt, sau vô sinh hãy nói vô sinh. Làm trai lập trí sông trời thẳm, theo gót Như Lai luống nhọc mình. Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vi Ca: đã tịch diệt mới bàn tịch diệt, sống vô sinh mới thuyết vô sinh. Làm trai trí cả sung trời thẳm, đừng hướng Như Lai lối đã thành. Nói kệ xong, sư chấp tay vui vẻ thị tịch, thọ thế 70 tuổi. Sư phụ giải thích: tịch diệt và vô sanh là từ khác của Niết Bàn giải thoát. Lìa tịch diệt mới bàn câu tịch diệt, được vô sanh sau nói vô sanh. Có nghĩa là hành giả đã đạt Niết Bàn rồi mà không bám trụ nơi Niết Bàn để thọ hưởng, mà phải tiến tới một nấc thang nữa là vô trụ xứ Niết Bàn để thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh. Hạnh giải tương ưng, sự lý dùng thông, lời nói và hành động luôn luôn song hành với nhau, không bị khập khiễn và chống trái nhau. Làm trai có trí sông trời thẳm. Hành giả một khi đã phát tâm tu học Phật rồi, phải có trí hướng thượng, dấn thân, kiên trì nhẫn nại để đạt đến cung trời giác ngộ, vượt ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Chớ dẫm Như Lai vết đã qua. Muốn thoát vòng sinh tử luân hồi thì chớ có đi theo lối mòn của Như Lai. Lối mòn ở đây chính là những pháp tu, những kinh sách, vốn là những phương tiện để dẫn dắt cho chúng đến giác ngộ. Chúng ta không được ngủ quên trong những phương tiện này. Người sơ cơ mới học Phật sẽ dễ hiểu lầm lời dạy này của Ngài. Kỳ thực lời dạy của Ngài cũng lập lời của Phật dạy trong Kinh Kim Cang cách đây 26 thế kỷ. Phật dạy rằng: nhữ đẳng tỳ kheo thi ngã thuyết pháp như việt dụ giả, pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp. Có nghĩa là: này các tỳ kheo, các con nên biết, ta nói pháp ví dụ như chiếc bè, pháp còn nên bỏ, huống chi là phi pháp. Đó chính là thông điệp mà Thiền sư Quảng Nghiêm muốn gửi lại cho đời sau. Cuối bài giảng, sư phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công hạnh của Thiền sư Quảng Nghiêm do Thượng tọa Trúc Hiền sáng tác cúng dường Ngài. Hành cước khắp nơi học đạo thiên, trí thiền thạch trụ mở nguồn thiên, lắng nghe diệu pháp bày chân tương, thấu hiểu huyền âm tỏ đạo nguyên, quán tịnh thiền môn khai ân giáo, quán nghiêm pháp hóa thành ân truyền. Thiền tăng một thuở lưu trang sử, đạo mạch tuôn trào đức hạnh viên, hạnh viên trí sáng tỏa muôn nơi, tự tại ung dung giữa chợ đời, chẳng vướng lợi danh vui tất giả, không màn tài lộc vượt trùng khơi, dòng thuyền bát nhã du ba cõi, mở cửa từ bi độ bốn loài, nhân ngã thị phi đều rũ sạch, đức thiện tỏa sáng vạn đời soi. Hành cước khắp nơi học đạo thiền, trí thiền thạch trụ mở nguồn thiên, lắng nghe diệu pháp bày chân tướng, thấu hiểu huyền âm tỏ đạo nguyên, quả tịnh thiền môn khai ấn giáo, Quảng Nghiêm pháp hóa thạnh ân truyền. Thiền tăng một thuở lưu trang sử, đạo mạch tuôn trào đức hạnh viên, hạnh viên trí sáng tỏa muôn nơi, tự tại ung dung giữa chợ đời, chẳng vướng lợi danh vui tất giả, không màng tài lộc vượt trùng khơi, dòng thuyền bát nhã du ba cõi, mở cửa từ bi độ bốn loài, nhân ngã thị phi đều rũ sạch, đức thiền tỏa sáng và đời soi. Kính bạch sư phụ, hôm nay chúng con được sư phụ ban giảng về thiền sư Quảng Nghiêm, cuộc đời của sư bất hạnh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhưng sư được theo học Phật pháp với người cậu, rồi sư may mắn được gặp thiền sư Trí Thiền qua một câu thoại đầu: trong sinh tử đạt lý bất sanh bất tử. Sư đạt ngộ lý bất sanh bất tử là chân tâm Phật tánh luôn thường hằng có trong tất cả chúng sanh vạn loại, và sư đã độ cho đệ tử thường chiếu cốt tủy của Kinh Kim Cang là lời của Đức Thế Tôn, như chiếc bè giúp qua sông, qua đến bờ giác ngộ rồi thì không cần chiếc bè nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính và tri ân sư phụ, đệ tử Quảng Tịnh Tâm, Montreal, Canada. Thiền sư Quảng Nghiêm 1121 đến 1190, đời thứ 11 Thiền phái Vô Ngôn Thông, vào đời vua Lý Cao Tông. Kính dâng thầy lời trình pháp về bài pháp thoại thứ 307 về thiền sư Quảng Nghiêm. Kính bạch thầy, cho đến nay con mới chiêm nghiệm được sự quan trọng và cần thiết để một người đệ tử trình pháp. Người ấy phải thu nhận được gì từ những tinh yếu mà người thầy đã nhắn gửi? khi thuyết giảng một bài kinh được ghi chép lại từ kim ngôn của Đức Phật, hoặc một bài kệ thị tịch của một vị tổ sư thiền. Và riêng bài kệ thị tịch hôm nay của Thiền sư Quảng Nghiêm, Thầy đã dẫn dắt từng bước qua những lời đối đáp kỳ đặc nhưng lung linh vi diệu về sanh tử, về pháp thân và kinh kim cang yếu chỉ, để rồi kết thúc bằng sự chỉ dạy đừng ngủ quên trên phương tiện hay bất cứ pháp môn nào, mà hãy lo đoạn diệt phiền não để được an trú trong vô trụ xứ Niết Bàn. Kính đảnh lễ Thầy và kính tri ân Thầy Huệ Hương. Từ khi học tổ sư thiền đến nay, mỗi mỗi bài kệ thị tịch của mỗi một thiền sư trong đó, ý tứ trong bài kệ thị tịch bao giờ cũng cô đọng những gì muốn nhắn nhủ với người ở lại. Đó là tài sản kinh nghiệm thật quý báu mà thiền sư đã chắt chiu, nếm trải, có khi vài chục năm hay đã nhờ túc duyên nhiều kiếp. Đặc biệt bài kệ Hương Hướng Như Lai của thiền sư Quảng Nghiêm, tôi đã biết trước đó nhiều năm và đã học rất nhiều lời bình giải. Ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ, sinh vô sinh hậu thuyết vô sinh, nam nhi tự hữu sung thiên trí, hưu hương như lai hành xứ hành. Dịch nghĩa: lìa được sự ham muốn đi vào Niết Bàn thì mới có thể bàn chuyện đi vào Niết Bàn, sinh vào cõi vô sinh rồi mới có thể bàn chuyện vô sinh. Làm trai phải tự có chí sung trời thẳm, đừng nhọc mình dẫm theo vết chân của Như Lai. Bản dịch của Ngô Tất Tố: thoát kiếp rồi bàn câu tịch diệt, không sinh hãy nói chuyện siêu sinh. Tài trai có chí sông trời thẳm, dẫm vết Như Lai luống nhọc mình. Theo đó, ly tịch phương ngôn tịch diệt, sinh vô sinh hậu thuyết vô sinh, nghĩa là bất sinh, bất diệt nằm ngay trong sinh diệt. Tam Loạn Tông cho rằng sinh tức vô sinh, có nghĩa là tục đế gọi là sinh, thực ra là giả sinh, có nghĩa là do nhân duyên hòa hợp mà thành. Cho nên cái mà tục đế gọi là sinh, chân đế gọi là vô sinh. Tịch diệt Niết Bàn là mục tiêu mà người tu theo đạo Phật đều muốn hướng đến, bởi vì ở đó có bình an hạnh phúc mà không có sinh tử khổ đau, không có những gì gọi là bất như ý. Tuy nhiên, nếu bảo tịch diệt Niết Bàn là cảnh giới khác với cảnh giới này thì đó là điều không tưởng, là cái bánh vẽ ra chỉ để nhìn. Cảnh giới đó không phải có nhưng cũng không phải không. Nếu bảo có thì nó vượt ra ngoài khả năng tư duy của con người, làm sao biết có. Nếu bảo không, người ta lại theo đuổi. Nó vô hình, vô tướng, vượt ngoài tầm nhìn và khả năng tư duy của con người. Thiền Tông chỉ ra cho ta ngay cảnh giới đó chính là ở đây, ngay trên thế gian này, ngay trên cái tâm lượng mà mỗi người đang có. Trần Nhân Tông nói: đạo chỉ là đói thì ăn, mệt thì ngủ. Phải quên hay chữ Niết Bàn đi để thấy được Niết Bàn là ở đây, bây giờ. Bám chặt vào văn tự tịch diệt Niết Bàn là ta đã rơi vào biến kế sở chấp như tưởng ra lông rùa sừng thỏ. Và phần thứ hai của bài kệ là con đường đưa đến sự chứng ngộ, là con đường làm Phật theo nhãn quan của thiền sư. Mở ngoặc con đường làm Phật nhưng đừng đi theo dấu chân Phật, đóng ngoặc. Nam nhi tự hữu sung thiên trí, hưu hương như lai hành xứ hành. Nhưng nghĩ mình rất sơ cơ, phải bắt buộc đi chậm từng bước một theo dấu người đi trước, vì trong phạm trù học Phật tức phải học theo giáo pháp của Phật, học theo lời dạy của Ngài, hạnh nguyện của Ngài. Nếu không nương tựa vào pháp thì ta biết nương tựa vào đâu. Phật đã từng dạy pháp là ngọn đèn, là đấng đạo sư cho chúng sanh sau khi Ngài diệt độ. Điều đó ai cũng biết. Đã nhiều lần Đức Phật khẳng định Ngài chỉ là bậc dẫn đường và chỉ có một con đường để đi qua, đó là tứ niệm xứ. Các người hãy tự mình nỗ lực, Như Lai chỉ là bậc dẫn đường, thực hành thiền định cho thường, thoát vòng kiềm tỏa ma vương buộc ràng, mở ngoặc pháp cú 276 đóng ngoặc. Trong bạch kinh niệm xứ của bộ Trung A Hàm, đoạn kinh tương ứng là: có một con đường tịnh hóa chúng sanh, vượt qua lo sợ, diệt trừ khổ não, chấm dứt than khóc, chứng đắc chánh pháp. Đó là bốn niệm xứ mở ngoặc hòa thượng Tuệ Sĩ Dịch đóng ngoặc trong phẩm đạo, mở ngoặc pháp cú 274-275 đóng ngoặc. Tứ niệm xứ là con đường duy nhất để đưa đến đạo quả giải thoát, chỉ đường này chẳng đường nào khác đưa đến thanh tịnh hóa kiến trì. Mau theo đường ấy ngày đi, mà quân muốn phá cũng thì chào thua, mở ngoặc kệ cú 274 đóng ngoặc. Đặt chân vào bước đường này, con người chấm dứt được ngày khổ đau. Ta đã qua cầu nay chỉ lại lối đi, diệt chướng ngại trông gai, mở ngoặc kệ cú 275 đóng ngoặc. Theo kinh tương ưng, mở ngoặc 12.65 đóng ngoặc là con đường cổ xưa mà chư Phật đều đi qua trong các thời kỳ trước. Một con đường trực tiếp hay con đường thẳng là vì nó đưa thẳng đến mục tiêu. Hai, con đường phải đi một mình. Ba, con đường vạch ra bởi một đấng, mở ngoặc ám chỉ Đức Phật đóng ngoặc. Bốn, con đường duy nhất trong đạo Phật. Và năm, con đường đưa đến mục tiêu, mở ngoặc đó là Niết Bàn đóng ngoặc. Thế nhưng gần một năm nay, khi xem lại Hư Hướng Như Lai, tôi không thấy có điều gì nghịch lại Thiền Sư Quảng Nghiêm mạnh dạn khích lệ học trò, khơi dậy tính tích cực, ý chí sáng tạo bằng những câu xác quyết không hề lấp lửng. Làm trai chí lớn tung trời thẳm, sao dẫm chân theo chỗ Phật thành. Thiền Sư nói đừng theo Phật, đừng dẫm lên dấu chân Phật. Đó là phong cách của Quảng Nghiêm Thiền Sư, là phong cách của Thiền. Chẳng phải ngẫu nhiên, chẳng phải mới lạ, cũng không phải là vô căn cứ. Bởi lẽ Đức Như Lai đã từng tuyên bố rằng, trong suốt 49 năm qua, Ngài chưa từng nói lời nào. Ngài đã bảo là Ngài không nói, sao lại ghép cho Ngài nói cái này, cái kia? Chúng ta chỉ vì thiếu tự tin, không chịu khó khám phá năng lực tiềm ẩn, mà cứ dò dẫm theo lối mòn của Phật Tổ, hòng thành tựu cũng y như vậy, là chuyện không thể có được. Hơn thế nữa, tôi thường được dạy, đừng sợ rằng cuộc sống của con sẽ kết thúc, mà nên lo lắng rằng cuộc sống của con vĩnh viễn sẽ không thật sự bắt đầu. Kẻ thù đáng sợ nhất chính là không có được niềm tin mạnh mẽ. Xã hội này sẽ không cười nhạo những người bò dậy từ trên mặt đất, mà cười nhạo những kẻ nhu nhược không dám cất bước tiến lên. Thế mà phải đợi đến hôm nay, sau khi nghe trọn vẹn bài pháp thoại 307 của giảng sư Thượng Tọa Nguyên Tạng về Thiền Sư Quảng Nghiêm, xuyên suốt 1:30 với toàn tâm toàn ý, và tôi đã tiếp nhận những lời dạy của Thầy về bài kệ thị tịch này thật hoàn toàn khác với trước kia. Vì Thầy đã dẫn dắt từ đầu hành trạng tiểu sử với những giai thoại học đạo và triệt ngộ của Thiền Sư Quảng Nghiêm với sư phụ mình, mở ngoặc Thiền Sư Trí Thiền đóng ngoặc, và những lời đối đáp rất là lung linh, kỳ đặc thiền của chính Thiền Sư Quảng Nghiêm với đệ tử nhập thất thượng chiếu và các tăng sinh khác. Để rồi từ đấy vào cuối giờ pháp thoại, tôi bàng hoàng sung sướng, chỉ còn nghe trong tâm lời dạy thật thâm trầm như ngắn ngủi cho sự học đạo của tôi. Mặc dù tôi vẫn nghe, vẫn biết giáo pháp của Như Lai chỉ là tùy bệnh cho thuốc, là chiếc bè đưa người qua sông, là ngón tay chỉ mặt trăng, nhưng vẫn chưa hội được điều gì, cứ mãi mê ngủ quên. Thay lời kết, kính đa tạ và tri ân giảng sư, còn rất trân trọng và tâm đắc với lời truyền trao hôm nay qua bài kệ thị tịch Hư Hướng Như Lai. Đừng ngủ quên trên phương tiện hay bất cứ pháp môn nào, mà hãy lo đoạn diệt phiền não để được an trú trong vô trụ xứ Niết Bàn. Kính trân trọng, kính ngưỡng Thiền Sư Quảng Nghiêm hành trạng, mồ côi được cậu giáo dưỡng khéo từ duy, lung linh kỳ đặc, học Phật pháp khó ai bì. Mở ngoặc một đóng ngoặc, Bích Nham lục tắc 55 công án về sinh tử. Mở ngoặc hai đóng ngoặc, Liễu ngộ đạo lý nhờ minh sư giải nghi gìn giữ. Mở ngoặc ba đóng ngoặc, Kính đa tạ giảng sư lời khai thị cho hương linh. Mở ngoặc bốn đóng ngoặc, Định luật vô thường thành trụ hoại sinh và yếu trị kinh kim cang trong mục vấn đáp. Mở ngoặc năm đóng ngoặc, mượn mẫu đối thoại của đệ tử nối pháp. Mở ngoặc sáu đóng ngoặc, chùa Tịnh Quả thượng đường phong cách rất thiền. Mở ngoặc bảy đóng ngoặc, thế nào pháp thân bát nhã an nhiên. Mở ngoặc tám đóng ngoặc, liên quan mật thiết đến bài kệ thị tịch sau đó. Mở ngoặc chín đóng ngoặc, kính tri ân giảng sư lời nhắn nhủ thật quá rõ, cho ai không còn vướng mắc mong cầu hãy năng động tinh tấn khám phá pháp Phật nhiệm màu, đừng ngủ quên trên phương tiện đều nên tránh. Đoạn diệt phiền não chính là cứu cánh, khẩu khuyết khẩu hành cần tương xứng nhau, trong cái thấy nghe hiện hiện sát na đầu, đạt trí hướng thượng ngộ nhập Phật tri kiến. Mở ngoặc mười đóng ngoặc, Nam Mô Thiện Sư Quảng Nghiêm Tác Đại Chứng Minh Huệ Hương Melbourne, mùng 6 tháng 11 năm 2021. Chú thích: một, sư họ Nguyễn, quê huyện Đan Phượng, mồ côi từ thuở bé theo học Phật pháp với người cậu là thầy Bảo Nhạc. Sau khi thầy Nhạc qua đời, sư đi hành cước bốn phương, viếng khắp các nơi thiền tứ, nghe thiền sư trí thiền giáo hóa ở chùa Phúc Thánh Hạt Điển Lãnh. Sư liền đến đây tham vấn. 2. Một hôm nhân nghe trí thiền giảng ngữ lục của ngài Tuyết Đậu, đến chỗ Đạo Ngô và Tiệm Nguyên đến nhà người điếu tang đối đáp về vấn đề sanh tử. Sư có sở đắc: đây là câu chuyện của Đạo Ngô và Tiệm Nguyên trong Bích Nham Lục. Đạo Ngô cùng Tiệm Nguyên đến nhà Phật tử cúng điếu. Tiệm Nguyên vỗ quan tài nói: sanh ư, tử ư. Đạo Ngô nói: sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói. Nếu nhầm dưới câu nhập được, dưới lời biết trở về, chỉ chỗ này là then chốt thấu thoát sanh tử. Nếu không được thế, thường thường đối diện lầm qua. Xem cổ nhân đi đứng nằm ngồi chẳng ngại lấy việc này làm niệm. Vừa đến nhà người điếu tang, Tiệm Nguyên liền vỗ quan tài nói: sanh ư, tử ư. Đạo Ngô chẳng rơi một mảy may, đáp rằng: sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói. Tiệm Nguyên đối diện lầm qua chạy theo ngữ cú hỏi: vì sao chẳng nói? Đạo Ngô nói: chẳng nói, chẳng nói. Đạo Ngô đáng gọi là lòng son mảnh mảnh, đem lầm đến lầm. Tiệm Nguyên vẫn chẳng tỉnh, về đến giữa đường lại nói hòa thượng: nêu mau vì con nói, nếu không nói đánh hòa thượng. Kẻ này biết gì tốt xấu, nên nói tâm tốt chẳng được báo tốt. Đạo Ngô như trước tâm lão bà tha thiết, nói với y: đánh thì mặc đánh, nói tức chẳng nói. Tiệm Nguyên liền đánh. Tuy như thế, lại là kia thắng một nước. Đạo Ngô vì kia máu tuôn giọt giọt thế ấy, mà Tiệm Nguyên vẫn chẳng lãnh hội. Đạo Ngô bị y đánh, liền nói với y: ông hãy đi, e trong Việt tri sự dò biết việc này sẽ gây họa cho ông. Thầm bảo Tiệm Nguyên đi. Đạo Ngô thật rất mực từ bi. Sau khi Tiệm Nguyên đến một viện nhỏ, nghe cư sĩ tụng phẩm phổ môn, nên dùng thân tỳ kheo được độ, liền hiện thân tỳ kheo mà vì thuyết pháp. Bỗng nhiên đại ngộ, sư nói: khi xưa ta lầm trách tiên sư, đâu biết việc này chẳng ở trên ngôn cú. Người xưa nói bậc đại nhân không lường, bị ngữ mạch xoay đi. Có nhóm người tình giải nói: Đạo Ngô bảo chẳng nói chẳng nói, tức là nói rồi vậy, gọi là đánh lưng thì nhào lộn, khiến người dò tìm chẳng được. Nếu hiểu thế ấy làm sao bình ổn? Nếu người chân đạp đất thật thì chẳng cách một mảy tơ. Như chuyện thất hiền nữ đi dạo rừng Thi Đà, có vị chỉ tử thi hỏi: tử thi lại đây, người ở chỗ nào? Chị cả đáp: làm gì làm gì. Cả chúng nghe đều chứng vô sanh pháp nhẫn. thử nói có bao nhiêu cái, ngàn cái muôn cái, chỉ là một cái. Sau Tịnh Nguyên đến Thạch Xương, thuật lại việc trước, Thạch Xương như xưa nói, sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói. Tịnh Nguyên hỏi, vì sao chẳng nói? Thạch Xương bảo, chẳng nói, chẳng nói. Tịnh Nguyên liền ngộ. Hôm khác, Tịnh Nguyên cầm cái mai ở trước pháp đường đi từ đông qua tây, từ tây qua đông, ý muốn trình kiến giải của mình. Thạch Xương hỏi, làm gì? Tịnh Nguyên nói, tìm linh cốt tiên sư. Thạch Xương liền cắt đứt gót chân y nói, ta trong ấy nước dần lênh láng, sóng dậy ngập trời, tìm cái gì là linh cốt tiên sư? Tịnh Nguyên đã tìm linh cốt tiên sư, tại sao Thạch Xương lại nói thế ấy? Đến trong đây là chỗ sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói. Ngay lời này đến được mới biết, từ thủy trí chung toàn cơ thọ dụng. Nếu ông khởi đạo lý suy nghĩ tìm hiểu, tức là khó thấy. Tịnh Nguyên nói, nên khéo gắng sức. Xem sư sau khi ngộ, nói được tự nhiên kỳ đặc. Mảnh sườn trên đảnh của đạo ngô như màu vàng, khi đánh liền phát ra tiếng đồng, tuyết đậu trước ngữ. Trời xanh, ý tại hai bên. Thái Nguyên Phù nói, linh cốt tiên sư vẫn còn, tự nhiên nói được ổn an. Bà sư có sở đắc lên hỏi, một câu thoại đầu ấy người xưa nói ở trong sanh tử lại có lý hay không? Trí Thiện đáp, ngươi nhận được lý này chăng? Thế nào là lý không sanh tử? Chỉ ở trong sanh tử khéo nhận lấy, đạt vô sanh rồi. Vậy thì tự liễu. Ngay câu nói này sư càng thấu suốt, lại hỏi, làm sao bảo nhậm? Đã liễu ngộ thì đồng chưa liễu. Sư sụp xuống lại. 4. Đại ý lời khai thị như sau. Hôm nay vong linh đã mãn duyên phần, ấy cũng là lẽ tự nhiên, như ngày có tối sáng, có đến ắt có đi. Mong vong linh đừng luyến lưu chi trần cảnh, cũng như cái xác thân tứ đại, đất nước gió lửa này chỉ là cái giả thân do tinh cha huyết mẹ hợp thành, còn gia đình thân quyến cũng đều là mối duyên nợ tiền khiên, đừng vương vấn mà đọa vào cảnh khổ. Định luật vô thường vong linh hãy nhớ, muôn việc hồng trần đều ở mấy tấc hơi, hơi thở dứt thì cuộc đời chấm dứt. Cái thân này ta còn không giữ được thì có xá gì của cải tài vật gia đình. Khuyên vong linh hãy mau mau niệm Phật niệm kinh, giữ định tâm quán chiếu cuộc đời, hướng lòng thành tượng Phật không lơi, hầu siêu thoát vãng sanh tịnh độ. 5. Một Phật tử online hỏi thêm về yếu chỉ kinh Kim Cang. Thầy tóm tài ngắn gọn trong những điều: 1. Đức Phật giáo hóa cho hàng Bồ Tát về phương pháp hàng phục tâm và pháp trụ tâm, khuyến cáo các Bồ Tát không nên chấp vào tướng, mở ngoặc ngã nhân chúng sanh thọ giả đóng ngoặc. Và sở dĩ được gọi là Bồ Tát là vì không chấp vào tướng và luôn luôn giác hữu tình. 2. Đức Phật chỉ cho Bồ Tát thấy tất cả các sự vật hiện tượng trên đời đều là hư vọng, giả tạm không có thật, mở ngoặc phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai đóng ngoặc. 3. Nhìn nhận các pháp bằng trí tuệ bát nhã để thấy thực tướng của các pháp. Mà muốn thấy được thực tướng của các pháp thì phải bỏ ngôn ngữ, lìa khái niệm của cả tâm hành để dùng trí tuệ quán chiếu. Bản chất của các pháp là tịch diệt, niết bàn là như thị tính, như thị tướng, như thị thể. 4. Đức Phật nói, ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Kinh Văn nói, thế nên tu Bồ Đề, các Bồ Tát lớn nên như thế mà sanh tâm thanh tịnh, không nên trụ nơi sắc tâm, không nên trụ thanh hương, vị, xúc, pháp sanh tâm, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia. 6. Từ đây tiếng sư vang khắp Tùng Lâm. Trước sư đến chùa Thánh Ân ở làng Siêu Loại rừng trụ, Binh bộ thượng thư Phùng Giáng Tường nghe danh kính mộ, thỉnh sư về trụ trì chùa Tịnh Quả do chính ông lập. Nơi đây sư Xỉn Dương tâm trị, thiền giả đến học đều được lợi ích. Một hôm đệ tử nhập thất là Thường Chiếu đem kinh Kim Cang hỏi: pháp Như Lai đã được, pháp này không thật không hư, ấy là pháp gì? Sư đáp: ngươi chớ hủy bán Như Lai, hòa thượng chớ hủy bán kinh. Kinh này là ai nói? Hòa thượng chớ đùa với con, đâu không phải là Phật nói sao? Nếu Phật nói, vì sao trong kinh lại nói? Nếu nói Như Lai có nói pháp, tức là hủy bán Phật. Thường Chiếu không đáp được. Bảy có vị tăng hỏi: thế nào là pháp thân? Sư đáp: pháp thân vốn không tướng. Thế nào là bát nhã? Bát nhã vốn không hình. Thế nào là cảnh Tịnh Quả? Cây thông cây thu bên ngôi mộ xưa. Thế nào là người trong cảnh? Một mình ngồi bịt miệng mình, chợt gặp tri âm làm sao tiếp? Tùy duyên nhướng đôi mày. Thế ấy là cháu Trách Kiến Sơ, là con Âu Tông, người ngu nước Sở. Tăng không đáp được. Tám, thế nào là pháp thân? Đức Phật nói trong kinh là nói về 32 tướng của Ngài, nhưng nếu ai ai cũng chấp vào hình tướng đó thì không được. Pháp thân tức là thực tính, thực tại, hay nguyên lý tạo ra quy luật, hoặc chỉ đơn giản là quy luật. Kaya có nghĩa là thân, hay hệ thống, sự kết hợp hai từ đó. Dhammakaya theo nghĩa đen là một thân thể hay một nhân vật tồn tại như là nguyên lý. Và hiện nay nó có nghĩa là thực tính tối thượng. Từ đó lưu xuất ra vạn hữu và luật tắc. Nhưng tự thân của thực tính này lại siêu việt mọi điều kiện giới hạn. Nhưng Dhammakaya không chỉ là một danh từ triết học suông, như khi nó được chỉ định bởi danh từ Kaya, mở ngoặc thân đóng ngoặc gợi ý tưởng về một nhân cách, đặc biệt là khi nó liên quan đến Phật tính, pháp thân thuộc về Đức Phật. Nó là cái cốt tủy cấu thành nên pháp tính nội tại. Vì không có nó thì Đức Phật cũng chẳng còn hiện hữu. Pháp thân còn được hiểu là thể tánh tịnh minh, là Phật tánh. Bát nhã, bát nhã là một khái niệm trung tâm của Phật giáo Đại Thừa, có nghĩa là trí tuệ, nhưng không phải do suy luận hay kiến thức đem lại, mà là thứ trí huệ của sự hiểu biết một cách toàn triệt. Mở ngoặc bất cứ thứ gì cũng nằm trong đó, hễ hiểu được khi đi đến tận cùng của lý luận, mở ngoặc các khái niệm, phủ định của khái niệm, đóng ngoặc. Đạt được trí bát nhã được xem là đồng nghĩa với giác ngộ và là một trong những yếu tố quan trọng của Phật quả. Bát nhã là một trong những hạnh ba la mật mà một Bồ Tát phải đạt đến. Mở ngoặc thập địa, đóng ngoặc chín. Đến ngày 15 tháng 2 năm Canh Tuất nhằm niên hiệu Thiên Tư Gia Thụy thứ năm 1190, sư sắp tịch liền nói kệ. Lìa tịch mới bàn câu tịch diệt, được vô sanh sau nói vô sanh. Làm trai có trí sông trời thẳm, chớ dẫm Như Lai vết đã qua. Mở ngoặc ly tịch phương ngôn, tịch diệt khứ sanh vô sanh hậu thuyết vô sanh. Nam nhi tự hữu sung thiên trí, hưu hướng Như Lai hành xứ thành. Đóng ngoặc. Nói kệ xong, sư chấp tay vui vẻ thị tịch, thọ 69 tuổi. Hẳn lời thơ này không phải là đạo lý mới mẻ, huyền mật, đến lúc chết Ngài mới nói ra, mà nó là nội dung cả một đời hành đạo của Ngài, bắt đầu từ sự tâm chứng khi Ngài được thiền sư Trí Thiền giải nghi. Chữ khí của thiền sư Quảng Nghiêm cũng đâu có gì lạ so với ngôn từ giáo huấn của Như Lai, chỉ vì thánh giáo ấy là tùy bệnh cho thuốc, tùy cơ mà ứng pháp, chứ đâu cứng ngắc buộc người sau làm phải y như trước. Đổ công đổ sức đi tìm sen nở, rồi chúng chím cười, nghe đi nghe lại, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Ngồi chờ đá văng vào bụi trúc thì khác nào lại lượm xác mía của người đã nhai rồi tìm chút vị ngọt, thật ngớ ngẩn vô cùng. Thánh giáo là phương tiện, lối Phật đã qua là kinh nghiệm. Thiền sư phải xứng danh nam nhi nhận diện rõ ràng, không để cho lần lẫm mà uổng phí một đời ôm gối đi tìm đạo. Đức Phật nhấn mạnh những lời dạy, những giáo pháp của Ngài chỉ là phương tiện như chiếc bè đưa người qua sông, không phải là cứu kính. Khi tâm còn chấp, thì dù chấp pháp mà mình đang tu tập hay phi pháp cũng là chấp, vẫn chưa thoát ra khỏi được. Chính vì vậy trong kinh văn Đức Phật dạy, không nên chấp pháp, không nên chấp phi pháp. Vì Như Lai thường dạy, tỳ kheo, các ông nên biết, Như Lai thuyết pháp ví như chiếc bè, chính pháp còn xả, huống là phi pháp. Chính vì vô trụ là tính không, cho nên đối với giáo pháp của Phật cũng phải xem như thuyền đưa người qua sông. Nó chỉ là phương tiện đến bờ, khi tới bờ thì phải bỏ lại, không ai lại vác theo thuyền khi đã đến bờ. Như thế thì chưa đạt đến viên mãn rốt ráo của giải thoát Niết Bàn. Cũng vậy trong kinh Viên Giác dạy, nhất thiết tu Đà La như tiêu chỉ nguyệt. Nghĩa cũng tương tự như đây, tu Đà La là kinh mở ngoặc pháp đóng ngoặc, được ví dụ như ngón tay chỉ mặt trăng mở ngoặc chân lý đóng ngoặc. Chân lý không ở chỗ ngón tay, ở chỗ ngôn ngữ văn tự. Kinh điển là dùng ngôn ngữ là để truyền tải chân lý, nhưng chân lý thực không phải chỗ ngôn ngữ ấy được. Đức Phật nói 48.000 pháp môn thực là vì đối trị với tầm cái căn cơ của chúng sinh mà thôi. Bởi vậy, nói y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Vì còn mê nên phải lương văn tự để tìm chân lý, nhưng vốn chân lý chẳng ở văn tự, nên nói y theo chữ nghĩa mà giải thì oan cho ba đời chữ Phật. Cũng như vậy, khi đạt đến Niết Bàn thì không còn chấp pháp hay cả phi pháp. Cũng như khi đói mong cầu được ăn no, khi no rồi thì đâu còn cái tâm khao khát ham muốn kia nữa. Cho nên trong Huyền Giác chứng đạo ca nói, 10. Mục đích của Như Lai là giúp chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, là thấy được mặt trăng. Bất kể bằng con đường nào, nếu chỉ bước đi theo dấu chân của Đức Như Lai, chỉ chấp vào lời dạy của Như Lai là không phải nương theo ý chỉ của Ngài vậy. Đạo lộ thanh thang, mục đích là khai mở Như Lai Tạng. Trước khi khai mở Như Lai Tạng, ta phải xả bỏ ra tất cả những gì có được, kiến thức, sở, tri trướng.